những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khuê.
Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Petty. Dạ vâng thưa quý vị, nếu như quý vị nào có những chia sẻ đóng góp ý kiến nhìn vào chương trình, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào số điện thoại rất quen thuộc lần nữa 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Petty thưa cô.
Dạ vâng, hồi nãy trước khi mà ngưng để mà có quảng cáo thì hình như có vị nào đang gọi vào phải không ạ? Xin mời gọi lại đi ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Petty. Hồi nãy có hai vị thính giả nhưng mà Nhã Quyên xin phép được gửi đi một phần thông tin thương mại, thì kính mời quý thính giả gọi lại vào trong chương trình ở số điện thoại 8178994110, 8178994110 để chia sẻ về, cũng như là quý vị có thể chia sẻ về đánh giá một người đàn ông quý vị thích nhất là cái gì, và cũng như là ghét nhất người đàn ông đó ở những cái điểm gì. Thì kính mời quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 8178994110, 8178994110. Có lẽ là chị Nguyên gọi vào đài những cái chia sẻ rất là thật lòng của chị cũng làm cho cái ngày đầu năm mới có lẽ vui hơn, thưa cô Petty.
Vâng, thì để Petty chưa có vị nào gọi vào phải không ạ? Nhưng mà trong lúc Petty nói thì xin quý vị cứ gọi vào nhé. Rồi Petty sẽ ngưng nói để quý vị nói tiếp dùng cho Petty. Petty hồi nãy đang nói về cái người bạn mà có người chồng ở bên Đức đó, cô qua bên này thì cô có hai đứa con gái học đại học bên này. Mấy cháu nó qua bên này, mấy cháu học cũng giỏi lắm, nhưng mà cô thì cũng khá xinh đẹp, người cao giáo, rong giọng cao mà ốm ốm, cô cũng có thể là một người mẫu được á. Petty nói cô bạn ở Petty rất là đẹp. Hỏi chứ chồng bây giờ sao không kéo chồng qua đây luôn, thì cô buồn buồn, cô bảo là tụi em có thể giống như là ly thân rồi, tức là ông chồng, ủa tại sao mà ly thân, biết đi hỏi sao mà tại sao có chuyện đó, thì cô với tâm sự cô bảo là như thế này này, cô bảo tại vì anh hiền quá đi, anh hiền quá. Biết đi bảo trời ơi, được chồng hiền như vậy là sướng quá, được còn gì nữa. Người ta đều mong muốn có một ông chồng hiền thì mà không được đây, mà mình có chồng hiền là bây giờ mình lại bỏ ông để mà đi một mình như thế này. Thì cô nói không, ông hiền mà ông lại vừa đần. một người đàn ông vừa hiền mà lại vừa đần. Biết thì hỏi đần về phương diện gì, thì nói suốt ngày thì bây giờ ảnh cũng chỉ có biết đưa vợ lái xe, đưa vợ đi thôi, vợ cần đi đâu thì anh lái xe đi đó, rồi anh đi theo vợ, rồi anh đi nghĩa là cũng giống như là một cái đuôi đi theo vợ đó, vợ sai đâu làm đó, rồi suốt ngày vác cái máy ảnh đi quay phim cho cộng đồng mà không có lấy tiền, cứ đi làm việc chùa như vậy đó, rồi cái kiểu như một người đàn ông kiểu như mà thụ động. Cô này thì cô giỏi lắm, cô buôn bán cũng phải nói là khá giả, qua tị nạn qua bên Úc ở mà bao nhiêu năm rồi thì cũng có đem qua tiền qua bên này mua được mấy căn nhà mà trả tiền mặt không, thì phải biết là gia đình của cố một mình, cố bàn tay, cố làm ra được nhiều tiền, cố buôn bán bên đó giỏi lắm, thành ra là qua bên này gây dựng là được cái cơ sở của bên Cali này. Thì bây giờ một người đàn bà mà giỏi như vậy thì thấy ông chồng mà vừa hiền mà lại có lại dùng cái chữ vừa đần nữa, thành ra Petty cũng không có được dịp tiếp xúc với ông chồng, thành ra Petty cũng không hiểu là cô dùng cái chữ cái như vậy, ông chồng đần đến mức nào thì cô kể như vậy, những cái chuyện đần của ông là như vậy đó. Thì không biết là khi quý vị nghe cái câu chuyện này rồi thì quý vị nghĩ như thế nào, nhưng mà Petty nghĩ là chắc trong cái vấn đề mỗi gia đình có một cái vấn đề riêng, thành ra mình cũng không có dám bàn luận về, nhất là những cái người bạn của mình nữa. Thành ra là khi mà một người như hồi nãy chị Nguyên nói, thích một người đàn ông gia trưởng, một người đàn ông mạnh dạn để trong gia đình này, thì đó là cái mẫu người của chị Nguyên đã chọn, và chị đã chọn được cái người đúng ý theo của ý mình, thành ra gia đình của chị hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những cái người phụ nữ mà họ không thích những người đàn ông mà tính cách gia trưởng. Bởi vì gia trưởng thì nhiều khi họ cũng muốn phát biểu cái này cái kia, họ muốn quyết định cái ý theo cái ý của họ thì lại cũng không được. Thấy không ạ? À? Họ làm theo ý của, có những người đàn bà họ chỉ thích muốn làm theo ý muốn của họ mà thôi. Thì cái này là mỗi người ta bảo nồi nào úp vung nó là như vậy đó. Nghĩa là mình thích người nào thì mình chọn cái người mà mình muốn lựa chọn theo ý thích của mình. Dạ vâng, Bích Ti xin mời quý vị gọi vào đi, đừng có để cho Bích Ti nói nhiều quá.
Dạ, Nhã Quỳnh xin được đọc lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Hồi nãy thì có hai vị thính giả đang gọi trên đường dây. Xin kính mời quý vị thính giả có thể gọi lại số điện thoại của đài 817-899-4110. Nói tới nhiều khi người đàn ông hiền quá thì cũng bị nói, mà dữ quá cũng bị nói, thì cũng không biết làm sao vừa lòng. Nhưng mà cũng lạ là khi mà cô bạn của cô Bích Ti á, chọn ông lấy làm chồng á, thì ít ra là cô cũng biết tánh của ông hiền thì cô mới lấy, đúng không thưa cô Bích Ti? Chứ đâu phải là ai làm mai làm mối thì cô mới lấy thưa cô.
Cái mối tình của hai người này thì Bích Ti cũng không rõ lắm, ngày xưa là ở Việt Nam như thế nào thì Bích Ti không rõ, tại bởi vì những người bạn này là Bích Ti cũng, cô này là cái bạn mà cô Bích Ti quen sau này thôi, thành ra cái vấn đề mà trước hai người quen nhau thì Bích Ti cũng không có hỏi. Nhưng mà tuy nhiên Bích Ti cũng có nói cái câu như là Nhã Quyên mới nói đó, Bích Ti hỏi chứ cũng phải là trước khi mà lấy nhau thì cũng phải biết ảnh là một người đàn ông hiền lành thì mình mới lấy. Thì cô bảo đúng như vậy đó, mấy người bên anh chị của anh cũng đều nói như vậy, bảo là lấy về thì đặt đâu nó ngồi đó. Mấy người bên gia đình chồng cô cũng nói với cô này vậy, nói nếu mà lấy nó về thì là thằng này nó hiền lắm, ngồi đặt đâu nó ngồi đó. Đó thì cô đã biết cái chuyện đó rồi chứ đâu phải là không biết đâu đó. Nhưng mà có thể là sau khi cái đó là cô bảo hồi đó em còn nhỏ quá, em nhỏ tuổi, thành ra là cũng là không có suy nghĩ nhiều đó. Đó, thành ra là có khi mà cái tuổi trẻ mà lớn lên đó thì anh chàng này cao ráo đẹp trai, đó là cũng là một cái lý do mà giống như chị Nguyên nói, nhìn vào một người đàn ông thấy đẹp trai cao ráo là đã thấy cảm mến thích rồi. Thành ra khi mà cô bảo hồi đó em lấy chồng thì em cũng còn nhỏ tuổi. Mới có như cô bảo có lấy chồng năm 18 tuổi hay sao thì cô cũng còn trẻ. Thành ra có lẽ vì như vậy trẻ người non dạ nó chưa có suy nghĩ được nhiều. Bây giờ ở với nhau có hai mặt con rồi, thành ra là bây giờ mới cảm thấy là nó không có hợp nhau nữa. Nhưng mà ông chồng thật ra ông cũng không có mèo mỡ, ông không có vợ nọ con kia, nhưng mà chỉ có cái hiền với lại theo cô nói là đần nữa. Thì có thể cái người phụ nữ của chúng ta đó nhiều khi bị mê hoặc bởi một người đàn ông mà có phải nói có học thức này và uyên bác, là những cái mẫu người mà người đàn ông mà người phụ nữ chúng ta thường thích. Thế mà rồi người phụ nữ chúng ta có thể chấp nhận một người đàn ông mà có cái tính tình nó hơi người ta dùng cái chữ tinh quái đó. Cái tinh quái tức là gì? Những cái nhiều khi những người đàn ông họ tinh quái thì họ là có thể họ làm cái sự ngạc nhiên và thoải mái từ nghĩa là cho mọi người xung quanh. Tinh quái đây không có phải là cái kiểu như mà khôn mà khôn lanh. Những người đàn ông mà khôn lanh quá thì Bích Ti thấy cũng không có hay lắm đâu. Đó thì nhưng mà nó họ hơi có tính hài hước, hay có dùng cái chữ tinh quái hoặc là cái tính hài hước thì nó hay, thì người đàn ông đó họ được nhiều người phụ nữ họ mến mộ hơn nữa. Rồi những cái người đàn ông mà người ta còn có cái tính mà hay nhún nhường, cái tính nhún nhường á, và cái biết xin lỗi đúng lúc nữa thì cái mẫu người đó cũng được nhiều người phụ nữ họ cũng thích nữa. Như người bạn của Bích Ti đó, cô ấy nói là như này. Chị Bích Ti biết không, khi mà em lấy chồng đó, em cần một cái bờ vai để em nương dựa. Nhưng mà ông chồng của em là ông ông không có giúp cho em một cái vấn đề gì cả, chỉ một mình em làm lấy hết thôi. Tức là cô không có một cái bờ vai, tuy có chồng đó nhưng mà ông chồng này không phải là một cái bờ vai để cho cô nương tựa. Đó là lý do tại sao mà hai vợ chồng mà bị separate, đó là như vậy. Rồi hình như có lần Bích Ti cũng có nói với các quý vị tâm sự về bên gia đình Bích Ti đó, có cháu gái rồi con gái của Bích Ti đó, nó trước khi cháu nó lấy chồng thì nó cũng có dating với một anh chàng. Một cái cháu này nó cũng là gia nha sĩ rồi. Cái năm đó thì nó gia nha sĩ thì có người bạn của bà chị Bích Ti đấy giới thiệu con trai của mình cho, muốn giới thiệu con trai mình cho con gái Bích Ti. Thì Bích Ti cho hai cháu nó gặp nhau và cho nó dating nhau, thì nó đi ăn, nó đi chơi với nhau một tối, nó đi chơi thì bên kia, cái một cháu bên kia thì nó mới ra nha sĩ, nó ra được mấy tháng. Thế thì nó dating với con gái Bích Ti, thì nó với cháu đó nó dẫn con gái Bích Ti hai đứa đi ăn. Thì nó dẫn vào một cái nhà hàng thì cũng thường thôi, cũng ok thôi. Ăn thì mỗi người trả được, nghĩa là nó bao cho con gái Bích Ti ăn, mỗi người trả mấy chục đồng, đại khái là như vậy đó. Bích Ti không có rõ nhưng mà đại khái là cũng nhà một cái quán ăn cũng cũng ok thôi. Nhưng mà con của Bích Ti thì cháu nó phe lắm. Nó nói ok, kỳ này anh trả, kỳ sau thì em trả. Thì theo cửa Mỹ mà. Tới thành ra là kỳ sau con gái Bích Ti nó mời lại. Thì cái cậu này á, cậu biết con gái Bích Ti kỳ sau mời lại, thì con gái Bích Ti hồi đó đã học medical school. Cháu nó không có tiền, nó học medical school, tất cả cái gì đều bố mẹ lo cho nó hết. Thì nó dùng ngay cả quyền đi cạc cũng vậy đó, nó cũng dùng, Bích Ti cho cháu nó dùng cái quyền đi cạc dưới tên của vợ chồng Bích Ti hết. Thế thì cháu hôm đó thì anh bạn thì anh dẫn cô bé này đến order một cái nhà hàng, một nhà hàng sang trọng lắm, mà cháu nó về cháu nó nói Bích Ti thì một nhà hàng rất là sang trọng, mà với một cái khả năng của một người sinh viên đại học như vậy thì mà kỳ này bé con Bích Ti nó trả, thành ra là đến khi ăn xong rồi mỗi người trả trên 200 đồng. Mà cháu này nó đâu có đem tiền nhiều đâu, trong ví nó đâu có nhiều tiền, thành ra nó dùng quầy đi cạc, nó chạc vào đó, tức là hai đứa ăn một buổi tối trên 400 đồng đó. Thì quý vị tưởng tượng coi một người sinh viên đi học như vậy mà chạc ăn một buổi tối như vậy, thì nó cháu nó sau khi buổi tối nó thế nó về nó thưa lại Bích Ti, nó bảo mẹ tôi con nó dùng cái quầy đi cạc con chạc cái 400 đồng về vấn đề tiền ăn như vậy đó. Thì nó cháu nó mới kể ra, cháu nó nói như vậy là cái tư cách của anh này như vậy là không có được. Nó phê bình ngay lập tức, nó bảo một cách một người đàn ông mà lợi dụng như vậy, lúc mà dẫn bạn gái đi chơi thì là lấn một cái nhà hàng, nghĩa là vừa phải thôi, thấy không? Đến khi mà biết bạn gái trả tiền thì dẫn đến một cái nhà hàng mà để bạn gái phải chi tiền như vậy, thì nói một người đàn ông như vậy, nó không có thích cái mẫu người đàn ông như vậy. Dạ vâng, đó là những cái điều mà Bích Ti muốn chia sẻ với tất cả các quý vị ngày hôm nay về vấn đề là khi mà mình, một người đàn ông mà có cái ý lợi dụng đó, thì của một người đàn bà về vấn đề vật chất cũng như là về vấn đề tinh thần, vấn đề đây là chỉ vật chất thôi, nhưng mà còn ngoài ra còn những cái vấn đề mà tinh thần khác nữa, thì chúng ta nhìn thấy trước mắt chúng ta nên, không biết thì thôi mà đã biết rồi thì mình nên tránh xa ra. Thì Bích Ti thấy các cháu bây giờ đó nó cũng rất là thực tế, mà nó biết lựa người lắm đó. Thì con gái Bích Ti thì năm nay cháu nó được, nó đã lập gia đình rồi, và cái người bạn mà nó cháu lập gia đình năm nay thì cháu đã quen với nhau từ dưới trung học lận. Các cháu nó học dưới trung học và nó lên đại học thì nó cùng đi gặp học together, và chồng của cháu thì đến phải nói là nó, cháu nó rất quyến luyến nhau từ từ cái năm trung học, mà chúng nó rất yêu thương nhau. Và phải nói là đến con bé này đi học Berkeley thì cháu bên kia nó cũng học giỏi lắm, nó cũng xin vào Berkeley nó học cùng với cháu gái bên này. Thành ra mà chúng nó tìm hiểu nhau từ mười mấy năm về trước, là thành ra là khi mà chúng nó lấy nhau thì ít ra thì chúng nó cũng đã biết tính tình nhau rồi. chúng nó chịu đựng nhau những cái xấu cũng như là cái tốt. Dạ. Bitty lâu lâu Bitty tâm sự về chuyện gia đình của Bitty cho mọi người nghe để chúng ta có thể học hỏi được cái gì thêm trong đó, nhất là mấy cái em trẻ ở bên này hoặc là các quý vị có con cái đó, thì có thể chúng ta rút ra được một vài cái kinh nghiệm nào đó trong cái đời sống cũng như cái tương lai của mấy cháu, con cháu của mình. Vâng, và cảm ơn quý vị đã nghe những lời tâm sự của Bitty về gia đình của Bitty ngày hôm nay. Chúng ta trở lại về cái vấn đề mà phụ nữ chúng ta mà nhìn một người đàn ông như thế nào, thì xin quý vị gọi vào, còn nếu không quý vị không gọi vào thì Bitty xin nói tiếp nữa. Bây giờ trở lại cái cô hai cô Thanh Huyền và Nhã Quyên, ý kiến của các cháu như thế nào cho quý vị nghe được không?
Dạ cảm ơn cô Bích Tây.
Nghe cô nói nhiều quá rồi không biết.
Dạ không, thì nói về cái suy nghĩ về người đàn ông thì mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, về sở thích khác nhau. Thì đương nhiên nói như chị Nguyên hồi nãy mà thích người đàn ông đẹp, ai cũng thích đẹp hết thưa cô. Ngay cả mình cái gì mình thích đẹp, một cái áo đẹp, một đôi giày đẹp, nhìn một người nào đó đẹp và người nào đó đẹp á, thì cái người đó dễ có cảm tình cho người khác tới nói chuyện nhiều hơn là những người ví dụ như không may mắn. Nhưng mà cái đẹp cái xấu thì tùy vào cái cách nhìn của mỗi người thôi. Người tiếng Anh nó nói là beauty in the eyes of the beholders. Cho nên mỗi người nhìn, nhiều khi có người này nhìn thấy người đó xấu nhưng mà người khác lại nhìn thấy người đó đẹp, cũng chưa chắc, là không biết cái định nghĩa đẹp với xấu thì như thế nào. Còn Nhã Quyên thấy phụ nữ cũng có nhiều người cũng rất là lạ. Phụ nữ thì cũng muốn chồng mình hiền, ở nhà ngoan ngoãn, nhưng mà tới khi ông chồng hiền quá, lại giống như cô bạn của cô Tích Tây, lại không thích. Nhiều khi phụ nữ lại thích những cái ông chồng mà hư đó thưa cô, đau khổ nhưng mà lấy những ông chồng đó rất là đau khổ, nhưng mà lại bỏ thì cũng không muốn bỏ, thích cái kiểu hư của ổng như vậy. Cho nên phụ nữ mình nhiều khi cũng, cho nên người ta cũng nói là đừng có cố gắng hiểu một người phụ nữ, tại vì nhiều khi họ cũng không biết họ nghĩ cái gì nữa. Thì cảm ơn cô Bích Tây rất là nhiều nhân dịp ngày đầu năm, và xin mời cô đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì ngày đầu năm Bích Tây muốn làm cho mọi người vui vui, thành ra Bích Tây nói đưa mấy cái đề tài này ra nó cũng vui. Vâng, thì Bích Tây thấy rằng nếu mà một người phụ nữ của chúng ta đó, thì dĩ nhiên là chúng ta cần một người đàn ông này để chúng ta dựa một bờ vai, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta cần một người để chúng ta dựa bờ vai thì người đó phải strong mới được, phải mạnh mẽ, cái cá tính người ta phải mạnh mẽ. Thì dĩ nhiên rồi Bích Tây cũng thích, Bích Tây đồng ý với chị Nguyên, Bích Tây có cái điều hợp hợp là Bích Tây cũng thích một người đàn ông có tính gia trưởng á. Không phải nói gì chứ Bích Tây phải nói xấu ông xã Bích Tây một tí đi, ông rất là gia trưởng quý vị ơi. Phải nói là ông làm cái gì mà ông làm, ông quyết định cái làm gì ông cũng làm đấy thôi, không cần phải nghe ý kiến vợ với con gì hết á. Thành ra vì sao Bích Tây biết rồi, Bích Tây bảo thôi kệ, anh làm thì cái đó trách nhiệm của anh lo, thì là mình cũng đỡ phải lo thôi. Khi quý vị biết là khi một người nhiệm nào đó gia trưởng, tức là người ta phải có một trách nhiệm phải không ạ, thì mình đàn bà của mình đỡ lắm. Thành ra cứ để cho mấy ông gia trưởng, cho mấy ông thích. Mà mấy ông thích thì mấy ông phải ráng chịu thôi, cái là mấy ông phải có trách nhiệm nhiều trong cái vấn đề mà ông đề ra, chẳng hạn như vậy đó. Thì thành ra là cái tính gia trưởng nó cũng là một cái tính tốt, miễn là mấy ông đừng có mà vũ phu thôi. Cái điều đó Bích Tây ghét nhất thì mấy ông đàn ông mà vũ phu là không có được. Gia trưởng nó khác với vũ phu. Đó. Còn cái mình vợ không thích mà thượng cẳng tay vợ hạ cẳng chân, cái điều đó là điều không có được, nhất là bên nước Mỹ này nữa, vào tù ngay là lập tức đó. Tại vì quý vị nghĩ là cái vị gia trưởng á thì là nhiều người đàn bà họ cũng thích lắm quý vị ơi, chứ không phải là quý vị ấy, nghĩa là đừng có hiền quá thôi. Hiền mà như cô bạn của Bích Tây thì cũng bị vợ chê đó. Thành ra mấy ông phải mạnh dạn lên, mà phải mạnh mẽ, đàn ông phải có cái tính cách, có cái tính tình mạnh mẽ, đừng có ủy mị giống như thành đàn bà rồi, thành ra mấy bà cũng không có thích đâu đó. Nhất là người đàn ông mà nhiều người họ không có học cao, nhưng mà cái sự hiểu biết của họ đó cũng làm cho người đàn bà người ta cũng thích nữa. Không phải cái bằng cấp hay là gì đâu, quý vị nghĩ là nhiều khi cái bằng cấp của mình nó cũng không có giúp cho mình nhiều đâu. Nhưng mà cái vấn đề xã giao của một người đàn ông đó, các quý vị biết đó là đối với một phụ nữ cũng rất là quan trọng. Có nhiều người họ có tính hài hước, họ ăn nói nó hơi có tính vui vui đó, nghĩa là những cái lời nói họ không nói nhiều nhưng mà khi mà người ta nói ra nó có cái tính vui vẻ trong đó, cũng là một cái điểm quan trọng đối với một người phụ nữ nhìn vào một người đàn ông, nó là như vậy. Và phụ nữ cần một người đàn ông biết làm cho người khác tôn trọng mình nữa đó. Những người đàn ông mà họ nghĩa là họ làm cho người khác họ tôn trọng của người đó là cái người phụ nữ cũng rất thích cái mẫu người đàn ông như vậy. Rồi thật ra cũng có nhiều cái điểm mà chẳng hạn như một người, chúng ta nhìn một người đàn ông dũng cảm, cái chữ dũng cảm là gì? Có thể dũng cảm cái nghĩa là một người đàn ông có biết hy sinh cho người khác, biết nghĩa là binh vực cái phái yếu trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, thì cái mẫu người đàn ông đó cũng làm cho phụ nữ của chúng ta cảm mến nữa. Rồi quý vị có biết là những người đàn ông mà có tính lì lợm và ngoan cố đó cũng là cái điểm quan trọng của bên người đàn ông đó. Có nhiều người phụ nữ họ cũng thích người đàn ông có hơi có tí lì lợm và người ta nói phải chữ ngoan cố nữa. Đó là cũng là một trong cái mẫu người của người phụ nữ nhìn vào người đàn ông. Thì không biết là những cái điều này Bixi nêu ra có phật lòng gì mấy ông hay là không, có đúng ý mấy ông không không, nhưng mà cái điều này là Bixi cũng đọc và nghiên cứu ở trong nhiều cái tài liệu mà Bixi nói ra đây nữa, và về vấn đề tâm lý nữa. Thì thành ra có các quý vị nào mà phản đối thì xin quý vị tuần tới có quý vị gọi vào trong cái chương trình của Bixi nhé. Và trước khi dứt lời thì Bixi xin cảm ơn tất cả sự lắng nghe của quý vị ngày hôm nay, và mong rằng tất cả các quý vị thính giả thân thương trong chương trình của Bixi một năm mới tràn đầy sức khỏe, gia đình bình an, mọi sự thắng lợi, và lúc nào cũng được vui vẻ ở trong gia đình của mình. Cô Bixi chúc Thanh Huyền và Nhã Quyên được khỏe mạnh, và tiếng nói lúc nào cũng được các thính giả thân thương yêu mến. Hẹn gặp lại vào trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn cô Betty trong chương trình có những đêm riêng ngày hôm nay. Nhân dịp đầu năm mới, Thanh Huyền muốn chúc cô có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, thật nhiều may mắn, và chúc cô luôn hạnh phúc và bình an bên gia đình nhà cô nha. Và Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được hẹn gặp lại cô vào tuần sau.
Cảm ơn hai em.
Riêng làm sao nói hết.